Thư số 104, thư gửi cư sĩ Hồ Tác Sơ, năm Dân Quốc 22, 1933. Mấy hôm trước, lệnh điệt thôi chú Bình gửi thư đến, và cũng gửi kèm theo thư của các hà gửi cho anh ta. Xin quan gửi các loại sách cho các hà. Lệnh điệt, tức là tiếng gọi cháu trai của người khác. Điệt là con của anh hay em trai. Nếu là con của chị hay em gái, sẽ gọi là san. Quan đã bảo người gửi đi rồi. Các hạ một mực có tín tâm, nhưng chưa gặp được người thông suốt, nên vẫn tu trì những pháp luyện đan, vận khí của ngoại đạo. Bọn họ tự khoe tánh mạng song tu, cho là đã đắc chân truyền của lục tổ, chứ thật ra chỉ là pháp gìn giữ cái thân, trọn chẳng có khí phận liễu sanh tử chi cả. Bọn luyện đan vận khí cho rằng họ tu tập để bảo tồn cái thân bất hoại trường thọ, đó là tu mạng, đồng thời tu luyện để trở thành tiên, thành thánh, đó là tu tánh. Vì thế họ tự xưng là tánh mạng song tu. Bọn họ nào biết ý nghĩa của tánh và mạng, nhưng người đời không biết chánh pháp nên chẳng thể do đâu phân biệt. Chọn lựa chân và ngụy, khó tránh khỏi mù quáng đi theo. Pháp luyện đan, vận khí của bọn họ dùng đúng cách thì huyết mạch châu lưu, thân thể khỏe mạnh. Dùng sai cách, khí bị ngưng trệ, không thông suốt, tai hại chẳng nhỏ. Có khá nhiều người dự vào đồng thiền xã để ngồi luyện công, đến nỗi trở thành si ngốc, tê bại, thân thể mất cảm giác, đều là do pháp ấy chẳng lành, mong dưỡng thân đâm ra trở thành hại thân, chẳng đáng buồn ư. Xét kỹ, căn bệnh của các hạ là do một mực ham chuộng cao xa, nên thường hay bị bệnh vì khí. Đây là một chuyện. Hơn nữa, do thiên tánh thông minh, vì vậy vướng lấy tập khí của người thông minh. Đối với chuyện nữ sắc chẳng thể hạn chế, lại thêm lửa phẫn nộ thường nổi lên không đúng lúc. Ví như hai lưỡi rìu cùng đốn một cái cây lẻ loi, nguy hiểm tột cùng. Lại thêm do dùng cách tịnh tọa không tốt lành của đồng thiền xã tạo thêm trợ duyên cho bệnh khổ, đến nỗi đủ mọi hiện tượng đều do đấy mà sanh. Nếu nay chịu hành theo pháp thanh tâm quả dục, giữ lòng thanh tịnh, giảm bớt ham muốn, nhiếp tâm niệm Phật, thì lâu ngày chày tháng tốt nghiệp sẽ tiêu diệt, thiền căn tăng trưởng, hết thảy các chứng mất ngủ, nghẹt mũi, run cơ vân vân sẽ đều dần dần tiêu diệt. Trước hết, hãy nên xem phương pháp tu trì trong Gia Ngôn Lục. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật, miên miên mật mật trì niệm lâu dài. Hễ mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, háo thắng, bộp chộp vân vân ngẫu nhiên chớm sanh, bèn lập tức nghĩ rằng ta là người niệm Phật, há nên dấy lên những tâm niệm này. Niệm vừa dấy lên bèn dứt, lâu ngày hết thảy những ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc thân xác đều không cách chi dấy lên được. Suốt ngày dùng công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật để gia trì thân tâm, dám bảo đảm chẳng cần đến 10 ngày sẽ liền thấy hiệu quả lớn lao. Nếu chỉ thỉnh thoảng niệm một hai câu liền muốn thấy hiệu quả thì là dối mình, lừa người. Tuy vẫn có công đức, nhưng muốn nhờ vào đấy để lành bệnh thì chắc chắn chẳng thể được. Phàm mọi chuyện đều phải lấy lòng thành làm gốc, há có thể nào tu trì chẳng bằng lòng thành mà muốn hưởng lợi ích lành bệnh diệt khổ ư? Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, do tâm Bồ Tát cứu khổ thiết tha, nay gửi kèm theo một lá thư gửi khắp, hãy đọc, sẽ tự biết. Hiện thời, quan có chuyện hết sức gấp rút, sau này chẳng cần phải gửi thư cho quan nữa. Nếu có gì cần bàn định, nên gửi thư cho chú Bình, nhưng cũng đừng nên để chú Bình gửi thư đến cho quan nữa. Chẳng qua anh ta biết được đường nẻo, hiểu rõ ràng hơn các hạ đôi chút.